Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015. Phi cơ Mỹ phát hiện vũ khí Trung Quốc đặt trên đảo mới bồi đắp ở Trường Sa. Tại hội nghị Bangkok về thuyền nhân Rohingya, khẩu chiến gay gắt giữa Miến Điện và Liên Hiệp Quốc. Đại hội bầu chủ tịch FIFA diễn ra trong náo loạn. Cuba được Mỹ xóa tên trong danh sách các nước ủng hộ khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện quốc tế thất vọng về lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi trong hồ sơ thuyền nhân Rohingya. Kính thưa quý vị, phi cơ Mỹ phát hiện vũ khí Trung Quốc đặt trên đảo mới bồi đắp ở Trường Sa. Các bức ảnh mà máy bay do thám của Mỹ chụp được trong thời gian gần đây cho thấy rõ là Trung Quốc đã chuyển vũ khí lên một hòn đảo nhân tạo mà họ đang bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Vũ khí này đã đặt một hòn đảo do Việt Nam kiểm soát gần đấy trong tầm bắn.
Theo tiết lộ của một số quan chức cao cấp Mỹ được nhật báo Wall Street Journal trích dẫn vào hôm qua, các phi vụ trinh sát mà Hoa Kỳ mới thực hiện gần các công trình bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện đã phát hiện được hai cỗ pháo tự hành trên một trong những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc. Đây là bằng chứng khẳng định mối nghi ngờ được nêu lên trong thời gian qua là Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo nhằm mục tiêu quân sự. Các bức không ảnh đồng thời phản bác lập luận mà Bắc Kinh vẫn liên tục đưa ra gần đây, theo đó các công trình của họ ở Biển Đông chủ yếu mang tính chất dân sự. Một quan chức Mỹ xác định rằng vũ khí mà Trung Quốc đặt trên đảo đó không phải là một mối đe dọa quân sự đối với máy bay hay tàu thuyền của Hoa Kỳ, nhưng hoàn toàn có thể bắn tới các hòn đảo lân cận dưới quyền kiểm soát của các nước khác. Một số quan chức khác của Mỹ đã nhận định một cách cụ thể là tầm bắn của các cỗ pháo của Trung Quốc bao trùm một hòn đảo do Việt Nam kiểm soát, từng được Hà Nội trang bị bằng một số loại vũ khí. Theo báo Wall Street Journal, cho đến hết ngày hôm qua, chính quyền Việt Nam chưa có bình luận gì về thông tin này. Tiết lộ về vũ khí trên một hòn đảo mà họ bồi đắp tại Trường Sa được đưa ra vào lúc chính Bắc Kinh cũng thừa nhận là họ đang chuyển vũ khí đến đảo Hải Nam, vùng lãnh thổ Trung Quốc gần Trường Sa nhất. Theo ấn bản Anh ngữ One China Times của tờ Vượng Báo tại Đài Loan vào hôm nay, thì Tân Hoa Xã ngày hôm qua đưa tin là quân đội Trung Quốc đã quyết định đưa nhiều loại vũ khí tối tân nhất đến đảo Hải Nam. Trong số này, Trung Quốc đã công khai phô trương tại cảng Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, các chiến đấu cơ J-10, trực thăng chiến đấu hạng nặng WVZ-10, xe tăng lội nước hạng nhẹ 63A, xe chở tên lửa chống tăng và xe chỉ huy bọc thép.
Trong khi đó, Trung Quốc ngày hôm qua đã lên án Hoa Kỳ đe dọa gây hỗn loạn tại châu Á Thái Bình Dương khi xúi giục các quốc gia đang tranh chấp đối đầu với Bắc Kinh. Đây là sự kiện mới nhất trong cuộc khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông.
Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức và trong dài hạn các hành động bồi đắp của bất kỳ bên nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói, nếu khu vực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thế giới bị rơi vào hỗn loạn, liệu có phục vụ cho lợi ích của phía Mỹ? Kêu gọi Washington tránh mọi lời nói và hành động khiêu khích, bà cáo buộc một vài nước tiếp tục khuấy động Biển Đông vì lợi ích riêng tư, đụng chạm đến chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển của Trung Quốc, trong khi một số khác xúi giục họ hành động. Hết lời chuẩn. Chuẩn bị vòng công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố, trước tiên, chúng tôi mong muốn một giải pháp hòa bình cho mọi tranh chấp. Chúng tôi cũng phản đối mọi hành động quân sự hóa các địa điểm liên quan. Hết lời chuẩn. Đây là chuyến công du thứ hai của ông Carter đi thăm Singapore, Việt Nam, Ấn Độ. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh ồ ạt bồi đắp xây dựng các đảo nhân tạo. Một số quốc gia cũng đã tiến hành bồi đắp tại những đảo đang trấn giữ và Hoa Xuân Oánh lên án Hoa Kỳ cố tình im lặng đối với các hành động xây dựng trên các lãnh thổ của Trung Quốc bị chiếm đóng bất hợp pháp. Bà ta tuyên bố, tôi xin nhắc lại rằng quy mô và tốc độ của các công trường xây dựng là tương xứng với các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc với tư cách một nước lớn. Chính nhân dân Trung Quốc mới quyết định những gì phải làm, không một ai khác có quyền bảo Trung Quốc phải làm gì.
Tại hội nghị Bangkok về thuyền nhân Rohingya, khẩu chiến gay gắt giữa Miến Điện và Liên Hiệp Quốc, Căng thẳng đã bùng lên tại hội nghị khu vực khai mạc ngày hôm nay tại Bangkok, Thái Lan để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân tại Đông Nam Á. Đại diện Miến Điện và Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đấu khẩu gay gắt với nhau về người Hồi giáo Rohingya hiện chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số người di dân. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Andrew Davis tường trình.
Le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a demandé.
Trước phái đoàn của 17 quốc gia tham gia hội nghị, đại diện Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Miến Điện gánh vác đầy đủ trách nhiệm của mình liên quan đến sắc dân thiểu số Rohingya. Ông đã gợi lên vấn đề chính quyền Miến Điện từ chối cấp quốc tịch và hạn chế quyền đi lại của số người này. Đại diện Miến Điện đã cương lực phản đối cho rằng vạch mặt chỉ tên Miến Điện và chính trị hóa vấn đề di dân không đi đến đâu mà chỉ cản trở việc tìm ra một giải pháp. Cuộc khẩu chiến cho thấy rõ các khó khăn trong việc điều phối hoạt động giữa các quốc gia chủ chốt có liên quan đến hồ sơ này, trong đó có cả hai nước có người di cư đó là Bangladesh và Miến Điện, cùng các cơ quan quốc tế. Miến Điện khẳng định rằng hầu như không có người Rohingya trong số những người vượt biển trôi dạt đến bờ biển các nước Đông Nam Á. Lời khẳng định này đã bị thực tế phản bác với các cuộc phỏng vấn được thực hiện tại các trại tị nạn, tạm cư cho thuyền nhân đã đến được Indonesia. Ngoài tình hình căng thẳng kể trên, thách thức lớn đặt ra cho hội nghị tại Bangkok là làm sao thiết lập được một cơ chế phối hợp hành động dài hạn giữa các quốc gia khác nhau.
Arnaud Dubuis, Bangkok, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, một viện nghiên cứu của Mỹ ngày hôm nay thông báo, các ảnh vệ tinh mới cho thấy những hoạt động quan trọng tại địa điểm phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, trong lúc Kim Jong-un hứa hẹn sẽ đưa lên quỹ đạo các vệ tinh mới, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Hồi tháng 12 năm 2012, từ căn cứ Soe, Bắc Triều Tiên đã phóng lên hỏa tiễn Unha-3 đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Vụ này bị cộng đồng quốc tế lên án vì cho rằng thực ra đây là hỏa tiễn đạn đạo. Hội đồng Bảo an ra nghị quyết trừng phạt. Hai tháng sau, Bình Nhưỡng lại thử nguyên tử lần thứ ba. Năm ngoái, nhờ các ảnh chụp vệ tinh, Viện Mỹ Hàn của Trường Đại học John Hopkins xác định Bắc Triều Tiên đã hầu như hoàn tất việc mở rộng căn cứ Soe. Bệ phóng này có thể phóng được các hỏa tiễn 50 mét, dài hơn 70% so với Unha-3. Các bức ảnh mới chụp vào giữa tháng 5 cho thấy một tòa nhà mới xây dựng gần bệ phóng hỏa tiễn. Chưa thể khẳng định chức năng của công trình này, nhưng nhà phân tích Tim Brown cho rằng có thể dùng để lắp ráp tên lửa. Một số chuyên gia tự hỏi liệu Bắc Triều Tiên sẽ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng lao động vào tháng 10 tới để phóng một hỏa tiễn tầm xa mới hay không. Lịch trình này theo ông Tim Brown là khó đạt được nhưng không phải là bất khả thi. Các công trình đang tiến hành ở Soe một lần nữa lại chứng tỏ Bình Nhưỡng nhất quyết theo đuổi chương trình không gian. Tuần trước Bình Nhưỡng loan báo từ nay có thể chế tạo được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, bắn thử thành công hỏa tiễn đạn đạo địa hải từ tàu ngầm. Các chuyên gia nghi ngờ về tầm vóc thực tế của loan báo trên đây, nhưng đều đồng ý là Bắc Triều Tiên đang tiến một bước dài trong việc thực hiện hai chương trình này.
Về thực sự Trung Quốc, AFP dẫn nguồn tin từ một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết, một nghệ sĩ Trung Quốc bị bắt vì đã chỉnh sửa ảnh của ông Tập Cận Bình, một hành động bị cho là thiếu tôn trọng lãnh đạo.
Theo Tổ chức Phi Chính phủ Bảo vệ Nhân quyền tại Trung Quốc, thì cảnh sát Thượng Hải hôm thứ Tư vừa qua đã bắt giữ ông Đới Kiện Dũng với cáo buộc kích động gây rối, một tội danh có thể dẫn đến án tù 5 năm theo luật pháp Trung Quốc. Là một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng, ông Đới đã tung lên mạng xã hội một loạt hình của ông Tập Cận Bình được chỉnh sửa bằng kỹ thuật Photoshop thành một nhân vật có khuôn mặt nhăn nhúm với hàng ria mép. Những hình ảnh hài hước của nhân vật số 1 đó đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc và đã được cộng đồng mạng bình phẩm theo những suy diễn khác nhau. Công an nước này không coi đó là một trò đùa và đã bắt giữ tác giả. Ở Trung Quốc, hình ảnh các lãnh đạo cao cấp của đảng vẫn là được chính quyền quan tâm đặc biệt để không thể bị bôi xấu. Hình biếm họa các lãnh đạo vẫn là một kiêng kỵ. Cho dù hành động của nghệ sĩ trên có thể chỉ mang tính hài hước nhưng ở Trung Quốc, đừng có đùa với hình ảnh của lãnh tụ.
Nhật Bản và Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay họp thượng đỉnh thường niên tại Tokyo, tập trung vào các thương lượng đang diễn ra về đối tác chiến lược và một hiệp định tự do mậu dịch đầy tham vọng có thể sẽ được hình thành từ nay đến cuối năm 2015. Hội nghị cũng bày tỏ quan ngại về các hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Hai bên bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ thương lượng về hiệp định tự do mậu dịch. Hiệp định nhằm tạo điều kiện cho tăng trưởng sẽ giúp toàn khối châu Âu cùng với Nhật Bản chiếm 30% nền kinh tế thế giới và 40% thương mại toàn cầu. Châu Âu mong đợi Nhật Bản giảm nhẹ các rào cản phi thuế quan đang khóa chặt nhiều thị trường Nhật. Đối với Tokyo, một trong những yêu cầu chính là Brussels bỏ thuế hải quan đánh vào xe hơi Nhật. nếu được hoàn tất trong năm nay, Hiệp định Tự do Mậu Dịch EU-Nhật Bản có thể được ký kết trước Hiệp định TPP mà Tokyo hiện đang vất vả thương lượng với Mỹ. Trong tuyên bố chung, đôi bên cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động hung hăng của Trung Quốc để áp đặt yêu sách chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bản tuyên bố viết, chúng tôi tiếp tục quan sát tình hình tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, quan tâm đến bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi nguyên trạng và gây thêm căng thẳng.
Ba nước Baltic dự trù thiết lập một hệ thống phòng không chung. Trước tình hình địa lý chính trị căng thẳng trong khu vực, ba nước vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia đang có kế hoạch trang bị một hệ thống phòng không chung. Phương án này đã được Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước thông qua vào ngày hôm qua nhân một hội nghị họp tại Litva, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu.
Theo ông Ruozas Olekas, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, đó sẽ là một hệ thống phòng không tầm trung mà mục tiêu là giúp cả ba nước thuộc Liên Xô cũ tăng cường năng lực phòng thủ chống lại các đe dọa đến từ bên ngoài. Đe dọa đến từ bên ngoài chính là nước Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Sven Mikler đã không ngần ngại nêu đích danh Nga. Không nên ngây thơ về chính quyền của ông Putin tại Điện Kremlin. Họ theo học thuyết xung đột đa chiều, họ cảm thấy là đang ở trong một tình huống xung đột với phương Tây. Ông Putin đã chứng tỏ rằng ông ta sẵn sàng bước qua giai đoạn quân sự, hết lời dẫn. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Baltic dĩ nhiên đã tái khẳng định tình đoàn kết của họ với chính quyền Ukraine, cho dù chưa nghĩ đến việc cung cấp vũ khí cho nước này. Liên quan đến Nga, Ngoại trưởng Litva vào hôm qua đã chính thức xác nhận rằng Nga đã cho dồn quân lính và vũ khí đến gần biên giới Ukraine. Ông Linas Likenvichus đã kêu gọi quốc tế gây áp lực trên Moscow cho đến khi nước Nga chấm dứt việc hà hơi tiếp sức cho phiến quân Ukraine.
Đại hội bầu chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA diễn ra trong náo loạn. Phiên họp quan trọng để bầu chủ tịch định chế quản lý bóng đá thế giới FIFA ngày hôm nay tại Zurich, Thụy Sĩ đã diễn ra trong lúc cơn bão bê bối tham nhũng vừa nổi lên chưa ngớt thì liên tiếp hai sự cố đã xảy ra trong phòng họp khiến đại hội phải tạm ngừng.
Phiên họp buổi sáng sắp kết thúc, cảnh sát Thụy Sĩ nhận được báo động có bom cài trong khu đại hội của FIFA khiến cả các đại biểu phải sơ tán gấp và phiên họp bị gián đoạn. Cảnh sát đã có mặt lục soát phòng họp nhưng không tìm thấy gì. Đầu giờ chiều giờ địa phương, đại hội đã họp trở lại. Đe dọa đánh bom được gọi qua điện thoại đến một cơ quan báo chí tại Zurich sáng nay. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đang mở điều tra về vụ đe dọa đánh bom này. Đây là sự cố thứ hai trong phiên họp cuối cùng ngày hôm nay. Trước đó, hai người biểu tình mang cờ Palestine kêu gọi FIFA khai trừ Israel ra khỏi tổ chức đã gây náo loạn phòng họp. Lực lượng giữ gìn trật tự đã phải mất khá nhiều thời gian để giải tỏa hai người biểu tình xâm nhập phòng họp. Dự kiến 16 giờ chiều nay đại hội mới có thể bước vào bầu cử, mà kết quả hầu như đã có thể đoán trước là đương kim chủ tịch Sepp Blatter sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5.
Cuba được Mỹ xóa tên trong danh sách các nước ủng hộ khủng bố. Thêm một bước tiến mới trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Tối nay, Cuba được chính thức xóa tên khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo quan điểm của Nhà Trắng từ giữa tháng 4 và Quốc hội đã có 45 ngày để cố gắng đảo ngược quyết định này. Thời hạn 45 ngày đã chấm dứt vào hôm nay. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Washington refuse de lier le retrait de Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme.
Washington từ chối gắn liền việc rút tên Cuba khỏi danh sách các nước ủng hộ khủng bố với việc tái lập quan hệ ngoại giao, nhưng tại La Habana, việc này được hiểu theo cách khác. Bản thân ông Raúl Castro nêu ra ngày 29 tháng 5 này như một triển vọng bình thường hóa. Bởi vì dù cấm vận thương mại cho Mỹ áp đặt từ 50 năm qua vẫn chưa được dỡ bỏ, việc xóa tên khỏi danh sách đen đối với Cuba mang ý nghĩa là có thể nhận được tài trợ từ các tổ chức quốc tế và tham gia vào hệ thống ngân hàng thế giới, một viễn cảnh tươi sáng cho nền kinh tế Cuba. Quốc hội Hoa Kỳ đang trong kỳ nghỉ và khả năng bỏ phiếu chống lại quyết định của Nhà Trắng không còn mang tính thời sự, vì nếu hành động của ông Barack Obama tháng 12 năm ngoái đã gây ngạc nhiên cho toàn nước Mỹ, thì sáng kiến này nay đã đạt được mục tiêu, ngày càng ít có các dân biểu phản đối. Cần phải nói rằng, người Mỹ lập tức tranh thủ các biện pháp bước đầu giảm nhẹ cấm vận. Tất cả mọi cớ đều tốt để đến thăm La Habana, trao đổi về giáo dục, khoa học, tôn giáo. Các chuyến đi từ Hoa Kỳ đến Cuba đã tăng lên 30% kể từ tháng Giêng đến nay.
Anh nói Capomaccio, Washington, RFI.
Tại Syria, chiến binh thánh chiến của lực lượng Al-Qaeda và các đồng minh ngày hôm qua đã giành được quyền kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Idlib sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lấy được thành phố Ariha.
Theo đài quan sát nhân quyền Syria, thành phố Ariha đã thất thủ sau một cuộc tấn công rầm rộ chớp nhoáng của lực lượng mang tên Jaish al-Fatah, một liên minh của mặt trận al-Nusra chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria và các nhóm phiến quân Hồi giáo. Như vậy là tại tỉnh Idlib, chính quyền Bashar al-Assad chỉ còn kiểm soát được hai ngôi làng Shiite, một số đồn quân sự và sân bay quân sự Abu Dhuhr. Điều đáng ngạc nhiên là quân chính phủ với hàng nghìn người có mặt tại thành phố Ariha đã không nỗ lực kháng cự mà đã nhanh chóng rút đi sau vài tiếng đồng hồ. Tình hình ở Syria nói riêng và ở vùng Trung Cận Đông nói chung có thể là chất keo hàn gắn quan hệ Mỹ-Nga. Trong một bản thông cáo công bố tối hôm qua, Moscow cho biết là hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có một cuộc điện đàm theo đề nghị từ phía Washington. Nội dung trao đổi rất nhiều, tập trung trên hồ sơ Ukraine, nhưng cũng đề cập đến vấn đề Trung Đông. Theo phía Nga, hai ngoại trưởng Lavrov và Kerry đã thảo luận về khả năng hợp tác Mỹ-Nga trong việc tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi, kể cả ở Syria và Yemen.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quốc tế thất vọng về lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi trong hồ sơ thuyền nhân Rohingya.
Trong suốt cả tháng qua, thảm cảnh hàng ngàn thuyền nhân trôi dạt trên vùng biển Đông Nam Á đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Các nước trong khu vực đã phải triệu tập cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp hôm nay tại Bangkok với hy vọng tìm giải pháp cho khủng hoảng. Chính quyền Miến Điện là nước bị chỉ trích nhiều nhất trong hồ sơ thuyền nhân Rohingya vẫn phủ trách nhiệm. Ngay cả biểu tượng dân chủ của nước này, bà Aung San Suu Kyi cũng né tránh vấn đề thuyền nhân Rohingya khiến quốc tế không khỏi thất vọng. Giải Noel Hòa Bình và Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập chủ chốt ở Miến Điện, nghị sĩ quốc hội, một chính trị gia vốn năng nổ trong các vấn đề trong nước và quốc tế, từ đầu cuộc khủng hoảng thuyền nhân vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu. Theo giới quan sát, dù là bàng quang hay thực dụng thì thái độ lảng tránh như vậy sẽ làm sứt mẻ đi ít nhiều uy tín chính trị của nhà đối lập hàng đầu Miến Điện này trước quốc tế. Trong số các nhân vật lên tiếng về sự dè dặt của bà Aung San Suu Kyi có lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Úc đầu tuần, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, xin trích, tôi hy vọng ông San Suu Kyi với tư cách là giải Nobel hòa bình sẽ có thể làm được cái gì đó trong vụ khủng hoảng thuyền nhân Rohingya. Không phải chỉ đến khi xảy ra thảm cảnh thuyền nhân trôi dạt trên biển người ta mới biết đến số phận của những người Rohingya. Sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo này có khoảng 1,3 triệu người đang sống tại tiểu bang Arakan, Miến Điện trong sự bài xích truy bức của chính quyền cũng như một bộ phận người dân có tư tưởng dân tộc cực đoan. Từ khi nổ ra các vụ bạo lực sắc tộc năm 2012, 140.000 người Rohingya đã phải sống trong các trại tị nạn tại Miến Điện. Tình cảnh của sắc dân thiểu số này càng trở nên khốn khổ hơn khi mà chính quyền không thừa nhận quyền công dân cho họ, bị truy bức, vô thừa nhận những người Rohingya chỉ còn cách là tìm đường chạy khỏi Miến Điện bằng mọi giá. Đó chính là căn nguyên của làn sóng hàng chục nghìn người tị nạn Rohingya bị trôi dạt trên biển trong những tháng qua. Chính quyền Miến Điện trong vụ khủng hoảng này vẫn bị quốc tế chỉ mặt phải chịu trách nhiệm chính, nhưng vẫn phủi tay coi mình là nạn nhân. Giới quan sát chính trị đều nhận thấy từ đầu cuộc khủng hoảng đến nay bà Aung San Suu Kyi vẫn đều đặn dự các phiên họp quốc hội tại Naypyidaw và bà vẫn không bày tỏ quan điểm hay lên tiếng đề nghị chính quyền về vấn đề thuyền nhân Rohingya. Duy nhất là hôm 19 tháng 5 khi trả lời báo chí nhà đối lập có phát biểu một câu ngắn gọn rằng chính phủ phải giải quyết vấn đề này. Thái độ dè dặt hay có thể gọi là né tránh như vậy của nhà đối lập hàng đầu Miến Điện đã khiến cho các tổ chức quốc tế vốn từ trước đến nay vẫn đánh giá cao vai trò của giải Nobel Hòa Bình năm 1991 trong các vấn đề liên quan đến nhân quyền, không khỏi thắc mắc. Ông Finn Robertson, giám đốc Human Rights Watch ở châu Á thì nói thẳng ra là rất thất vọng với ông San Suu Kyi. Sự thay đổi ở ông Suu Kyi đã cảm nhận thấy sau khi bà trở thành nghị sĩ quốc hội, mối quan tâm chính của bà từ đó trở đi tập trung nhiều vào cuộc đấu tranh giành quyền được ra ứng cử tổng thống hoặc chuẩn bị cho những tham vọng chính trị của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới đây. Một nhà ngoại giao phương Tây tại Rangoon đã khẳng định với báo giới rằng quốc tế hy vọng ông Suu Kyi bày tỏ quan điểm về các quyền của người Rohingya, thế nhưng bà không thấy có lợi gì cho cá nhân hay cho đảng của bà để bày tỏ quan điểm về một hồ sơ chính trị đối nội quá nhạy cảm và phức tạp này. Ông Min Ray, chuyên gia chính trị Miến Điện, nhận định lúc này công khai bênh vực người Rohingya có thể sẽ khiến cho bà bị thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Trước một dư luận trong nước đa phần có tư tưởng bài người Hồi giáo Rohingya như ở Miến Điện, lãnh đạo đối lập Miến Điện chỉ chọn cách ứng xử thực dụng nhất, đó là kín đáo và im lặng. Tuy nhiên, với cộng đồng quốc tế đang thực sự xúc động trước thảm nạn thuyền nhân Đông Nam Á và rất bức xúc trước hành động vô lối của chính phủ Miến Điện đối với người thiểu số Rohingya, thì cách tính toán chính trị của bà Aung San Suu Kyi như vậy sẽ chỉ làm giảm đi hào quang của giải Nobel Hòa Bình. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần 2 của chương trình với mục điểm báo, tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa với đề tài In Volo, ngôi sao mới của dòng nhạc trữ tình nước Ý, tạp chí do Thu Hằng thực hiện cùng thông tin viên Lê Hải từ London. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Kính thưa quý vị, trước cuộc bỏ phiếu bầu tân chủ tịch FIFA, trong đó ứng cử viên chiếm ưu thế hơn là chủ tịch mãn nhiệm Joseph Blatter bị rất nhiều chỉ trích, phản ứng của quốc tế là hết sức khác biệt. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc tuyên bố đang xem xét lại quan hệ đối tác với Liên đoàn bóng đá quốc tế. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nhắc lại chủ trương của tổ chức này là sử dụng các sự kiện thể thao lớn để truyền bá các thông điệp về phát triển, khoan dung và hòa bình, điều dường như không thể thực hiện được trong bối cảnh khủng hoảng và bê bối trầm trọng hiện nay tại FIFA. Hiện tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bất cứ một quyết định chính thức nào. Còn Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế cũng yêu cầu FIFA làm sáng tỏ hoàn toàn về các cáo buộc tham nhũng. Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay yêu cầu ông Blatter ra đi. Người đứng đầu chính phủ Anh hy vọng tham nhũng tại FIFA chấm dứt, minh bạch được tái lập. Nước Pháp cũng kêu gọi hoãn cuộc bầu cử chủ tịch trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng. Cho đến nay, Bộ Nội vụ Thụy Sĩ khẳng định chưa có ý định thẩm vấn trực tiếp cá nhân chủ tịch mãn nhiệm Blatter, cho dù trụ sở của FIFA đã bị khám xét. Trong khi đó, theo một số nhà quan sát, vụ điều tra lớn nhắm vào Liên đoàn bóng đá thế giới đã mở ra một mặt trận mới giữa Hoa Kỳ và Nga.
Là những đối thủ trên thực tế trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, giờ đây Washington và Moscow lại đọ sức với nhau trong lĩnh vực bóng đá sau những cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắm vào Hoa Kỳ và chiến lược của Washington ngăn cản ông Joseph Blatter, chủ tịch mãn nhiệm của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tái đắc cử. Nga đã có phản ứng rất nhanh và mạnh mẽ sau khi vụ bê bối của FIFA bị phơi bày ra ánh sáng. Mặc dù cho đến lúc này, chưa có quan chức người Nga nào trong liên đoàn bị bắt hoặc bị cáo buộc tham nhũng. Ngày 27 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi có thông báo là Tư pháp Mỹ khởi tố 14 người, bao gồm ủy viên hoặc cựu ủy viên ban chấp hành FIFA, lãnh đạo các công ty tiếp thị thể thao có liên quan đến FIFA, bị nghi ngờ nhận hối lộ từ những năm 1990. Các phương tiện truyền thông của Nga đã lên tiếng gay gắt cho đây là một âm mưu của Mỹ nhằm ngăn cản việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo chỉ trích Hoa Kỳ áp dụng trái phép luật pháp Mỹ trong vụ này và kêu gọi Washington chấm dứt các ý đồ thực hiện luật pháp Mỹ ở bên ngoài biên giới quốc gia. Ngày hôm qua, 28 tháng 5, Điện Kremlin đã phối hợp cho công bố một cuộc phỏng vấn Tổng thống Putin được thu từ tối hôm trước, đồng thời trích tăng các phát biểu gay gắt của nguyên thủ Nga, ví dụ như ý đồ đằng sau vụ bê bối tham nhũng là gì. Theo ông Putin, đó là để ngăn cản ông Joseph Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA. Vậy thì vì sao? Đó là bởi vì ông Blatter đã chống lại các áp lực của những kẻ không muốn trao cho Nga quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018, v.v. Tổng thống Nga không nêu đích danh tên nước Mỹ trong số những thế lực chống lại việc chỉ định Nga tổ chức Cúp bóng đá thế giới, nhưng ông lại khẳng định vụ việc đã diễn ra. tức là tư pháp Hoa Kỳ điều tra, rõ ràng là với ý đồ ngăn cản ông Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA, và đây là một sự vi phạm thô bạo các quy định hoạt động của các tổ chức quốc tế. Hết lời dẫn.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang xấu đi do khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin đã nêu câu hỏi về tính chính đáng của việc tư pháp Hoa Kỳ can thiệp vào một vụ việc không xảy ra trên lãnh thổ Mỹ và những người bị cáo buộc không phải là công dân Hoa Kỳ. Nguyên thủ Nga nói, tất cả đều kỳ cục, tôi không biết phải chăng một trong số những người bị cáo buộc đã vi phạm luật pháp của Mỹ, nhưng trong mọi trường hợp, Hoa Kỳ không có một mối liên hệ nào trong vụ này. Các quan chức đó không phải là công dân Mỹ, và nếu như có điều gì đó đã xảy ra, thì nó không xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo ông Putin, đây hiển nhiên lại là một ý đồ mở rộng quyền tài phán đối với các nước khác. Hơn 1/3 độc giả của tờ Sovetsky Sport, một trong những nhật báo thể thao chính của Nga, cho đây là một âm mưu chống lại việc tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2018 ở Nga. Ông Konstantin Kalachev, phụ trách nhóm phân tích chính trị được AFP trích dẫn, nhận định. Đương nhiên, Tổng thống Putin rất lo lắng về Cúp bóng đá Thế giới 2018. Ông không chỉ lo ngại về việc hủy bỏ quyền tổ chức, mà còn lo là bầu không khí của Cúp bóng đá bị xấu đi do vụ bê bối tham nhũng. Theo giới phân tích, trên mặt trận ngoại giao, Moscow đang tiến hành một cuộc đọ sức với Washington một cách quyết liệt nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Trong con mắt của Moscow, các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ muốn đánh gục nước Nga, kể cả trong lĩnh vực thể thao. Chuyên gia Kalachev giải thích, Tổng thống Nga muốn biến việc bầu ông Blatter thành một cuộc đối đầu chính trị. Nếu ông Blatter không trúng cử, thì Moscow sẽ coi đó là một tội ác mới của Mỹ chống lại bóng đá và chống lại những người bạn của nước Nga.
RFI, Les Voix du Monde.
Sau vụ nhiều giới chức cao cấp của FIFA bị bắt hôm 26 tháng 5, nhiều nhà tài trợ chính của Liên đoàn bóng đá Thế giới đã yêu cầu định chế này giải quyết khủng hoảng để phục hồi uy tín. Các tập đoàn nổi tiếng như Visa, Adidas, Coca-Cola, McDonald's hay Hyundai đều theo dõi sát tình hình và có các phản ứng ở các mức độ khác nhau. Theo các chuyên gia, giới tài trợ lo sợ bê bối nói trên về dài hạn sẽ khiến cho hình ảnh của chính công ty họ bị mất giá.
Theo AFP, Visa, tập đoàn đứng đầu thế giới về công nghệ thanh toán toàn cầu, là nhà tài trợ có thái độ quyết liệt nhất. Visa ra thông báo bày tỏ nỗi thất vọng lớn và dọa xét lại hợp đồng với FIFA nếu định chế này không hành động nhanh chóng. Trong thông cáo của Visa có đoạn, với những thông tin được phát giác hiện tại, chúng tôi rất thất vọng và lo ngại cho FIFA. Với tư cách là nhà tài trợ, chúng tôi chờ đợi FIFA ngay lập tức có các biện pháp để giải quyết các vấn đề này. Điều này phải được tiến hành thông qua việc tái xây dựng một văn hóa đạo lý ứng xử nghiêm khắc. Visa là nhà tài trợ đứng hàng thứ 6 của Tổ chức Bóng đá Thế giới.
Cuộc điều tra nhắm vào 14 nghi phạm, trong đó có 9 giới chức FIFA và 5 lãnh đạo của các tổ chức có quan hệ với bóng đá, đặc biệt liên quan đến nghi vấn về các bất minh trong việc trao quyền tổ chức giải vô địch 2018 cho Nga và giải 2022 cho Qatar. Tư pháp Hoa Kỳ nghi ngờ các giới chức FIFA đã nhận khoảng 150 triệu đô la tiền hối lộ trong những năm 1990. Một vấn đề hết sức nghiêm trọng khác, theo một báo cáo của Liên đoàn Lao động Quốc tế ITCU hồi tháng 3 năm ngoái, thì kể từ năm 2010, có đến 1.200 người lao động Nepal và Ấn Độ làm việc tại Qatar để chuẩn bị World Cup năm 2022 đã chết vì bị đày ải như nô lệ. Theo Liên đoàn Lao động Quốc tế, thì sẽ có 4.000 người lao động chết trước khi Cúp 2022 khai mạc tại Qatar.
Hai nhà tài trợ khác của FIFA, hãng Adidas, đối thủ của Nike, và Coca-Cola cũng ra thông điệp yêu cầu ông Blatter phải minh bạch hơn và có biện pháp giải quyết khủng hoảng. Công ty đồ uống Budweiser và tập đoàn ăn nhanh McDonald's cũng thông báo đã tiếp xúc với FIFA và theo dõi sát diễn biến tình hình. Thông cáo của McDonald's được báo mạng Time dẫn lại, nhấn mạnh, McDonald's cam kết hành động để việc kinh doanh trên toàn cầu được diễn ra trên cơ sở tôn trọng các quyền con người. Chúng tôi đã bày tỏ với FIFA mối quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Qatar.
Trên thực tế, tình trạng lao động nô lệ trên các công trường chuẩn bị cho World Cup ở Qatar đã được thông tin rộng rãi ngay từ năm 2012 với con số 237 người thiệt mạng trong năm. Theo các chuyên gia, các đối tác hay nhà tài trợ của FIFA đang ở trong một tình thế khó khăn. Họ lo ngại rằng uy tín và nhãn mác của công ty sẽ mất giá khi tiếp tục gắn liền hình ảnh của mình với cúp bóng đá của FIFA. Về nội tình của FIFA trước cuộc bầu cử tân chủ tịch sau chấn động vừa qua, một số tiếng nói cất lên chống lại chủ tịch mãn nhiệm 79 tuổi người Thụy Sĩ. Cựu danh thủ Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu đã kêu gọi ông Blatter từ chức và đề nghị hoãn bỏ phiếu, tuy nhiên yêu cầu đã không được chấp nhận. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu bày tỏ tin tưởng ứng cử viên duy nhất ra tranh cử với chủ tịch mãn nhiệm, hoàng thân Jordani Ali bin Hussein, 39 tuổi, nguyên phó chủ tịch FIFA, có cơ may giành chiến thắng trong bối cảnh này. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay chỉ có Liên đoàn bóng đá châu Âu và một số ít liên đoàn quốc gia như Mỹ, Canada hay Úc là công khai ủng hộ ứng cử viên người Jordani, người được coi là có khả năng mang lại cải cách cho FIFA. Thể thức bầu cử của FIFA là mỗi quốc gia một phiếu bầu. Trong số 209 thành viên FIFA sẽ có hơn 50 phiếu của châu Âu chống lại chủ tịch mãn nhiệm. Trong khi đó, châu Phi với 54 thành viên khác chắc chắn sẽ dồn phiếu cho ông Blatter, được tôn vinh như là người có công lớn cho việc lục địa đen được tổ chức cúp bóng đá thế giới đầu tiên vào năm 2010. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á với 46 quốc gia cũng là một người ủng hộ nhiệt thành của ông Blatter. Còn bản thân Liên đoàn Jordani, quê hương của đối thủ của ông Blatter, cũng không ủng hộ đồng hương. Tình hình không thật rõ ràng tại Trung Mỹ và Bắc Mỹ với 35 phiếu khi một loạt các lãnh đạo bóng đá của khu vực bị câu lưu. Hai khu vực còn lại là châu Đại Dương và Nam Mỹ có trọng lượng tương đối không đáng kể. Trước áp lực quốc tế và nội bộ, sáng nay lãnh đạo mãn nhiệm FIFA đã kêu gọi các thành viên đoàn kết để tiến về phía trước, lời lẽ trong nguyên văn. Kết quả bỏ phiếu theo dự kiến sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ 16:30 đến 19:30 hôm nay.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phi cơ Mỹ phát hiện vũ khí Trung Quốc đặt trên đảo mới bồi đáp ở Trường Sa. Tại hội nghị Bangkok về thuyền nhân Rohingya, khẩu chiến gay gắt giữa Miến Điện và Liên Hợp Quốc. Đại hội bầu chủ tịch FIFA diễn ra trong náo loạn. Cuba được Mỹ xóa tên trong danh sách các nước ủng hộ khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, quốc tế thất vọng về lãnh đạo đối lập Miến Điện và ông San Suu Kyi trong hồ sơ thuyền nhân Rohingya. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo của chúng tôi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đa số dân Pháp vẫn nhìn châu Âu với cặp mắt không tin tưởng. Châu Âu, vụ tai tiếng liên quan đến FIFA là hai hồ sơ nổi bật hôm nay trên mặt báo Pháp. Cách đây đúng 10 năm, ngày 29 tháng 5, 2005, trong một cuộc trưng cầu dân Ý, cử tri Pháp đã bác bỏ Hiệp định Maastricht, Hiệp định về Hiến pháp châu Âu, quy định cách vận hành mới của Liên Hiệp. Hiến pháp bị bác bỏ với tỷ lệ 54,68%. Ngày 1 tháng 6, thì đến lượt cử tri Hà Lan bác bỏ với tỷ lệ cao hơn nữa, 61%. Đấy là một cú sốc rất bất ngờ đối với người châu Âu vào lúc đó. 10 năm sau sự kiện này, quan điểm của người Pháp như thế nào? Le Figaro khẳng định trong hàng tít chẳng nhất, đa số người Pháp vẫn phủ nhận châu Âu. Tờ báo nhìn thấy là cái nhìn hoài nghi đối với châu Âu đã gia tăng. Trích kết quả cuộc thăm dò mà tổ chức điều tra IFOP thực hiện cho tờ báo, thì nếu như hiện nay Pháp tổ chức lại trưng cầu dân ý về hiến pháp châu Âu, thì tỷ lệ bác bỏ sẽ là 62%. Khủng hoảng kinh tế, theo tờ báo, đang làm nỗi bất bình hoài nghi sâu thêm. Libération ghi nhận trong hàng tít trang đầu, trưng cầu dân ý châu Âu vẫn còn tiếp tục trả giá. Tờ báo nhận thấy là 10 năm sau, hiến pháp châu Âu bị gần 55% người Pháp bác bỏ. Nước Pháp chia thành hai khối, hầu như không thể dung hòa.
Kỷ niệm 10 năm cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp châu Âu ở Pháp nói trên, trùng hợp với quyết định của Anh tổ chức cuộc hỏi ý kiến dân chúng về châu Âu vào năm 2017. Le Monde cũng trong hàng tựa trang nhất nêu lên mối lo ngại. Châu Âu từ cái non, tức là không của Pháp, đến nỗi lo sợ cái no, cũng là không của Anh.
Tờ báo cũng nhìn thấy là 10 năm sau sự kiện gây chấn động trên và trên nền của khủng hoảng đồng tiền chung, rõ ràng có hai châu Âu cùng chung sống. Báo Le Monde nêu các sự kiện khiến châu Âu mất tin tưởng, trước tiên là khủng hoảng tài chính, rồi đến khủng hoảng Hy Lạp. Báo tố hiện vẫn chưa dứt. Le Figaro trong bài xã luận cũng nhắc lại là Anh Quốc sẽ có cuộc hẹn lịch sử trong 2 năm tới đây với châu Âu qua cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả có thể không tốt lành. Và nếu yêu cầu đến khi nào các lãnh đạo châu Âu mới chịu lắng nghe nguyện vọng của dân chúng. Phần đông người dân châu Âu, theo báo Le Figaro, rất thích khái niệm châu Âu, chỉ có điều là họ không thích chút nào cái châu Âu mà họ có trước mặt. Người Pháp, theo tờ báo, không muốn ra khỏi Liên Hiệp, không bỏ đồng tiền chung, họ vẫn còn muốn giữ quân đội chung, nhưng họ cũng thực tế khi cho rằng đồng euro là một bất lợi trong thời kỳ khủng hoảng và không thiết tha giữ lại Hy Lạp. Họ muốn các quốc gia độc lập hơn về mặt kinh tế. Theo Le Figaro, Bruxelles có vẻ như nhắm mắt làm ngơ trước nguyện vọng rất thực tế này. Le Figaro còn nhìn thấy một châu Âu 28 nước là quá nặng nề và nêu câu hỏi tại sao lại phải sợ một châu Âu nhiều tốc độ như nhiều người mong muốn. Điều này sẽ cho phép một số quốc gia thành viên tiến nhanh hơn với những hồ sơ mà họ tìm thấy những lợi ích chung.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Châu Á hôm nay cũng khá được các báo quan tâm. Le Figaro nhìn về Trung Quốc, trở lại chủ trương mới trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình với hàng tựa. Đảng Cộng sản Trung Quốc giáo dục cán bộ của mình trong tù. Tờ báo giải thích bên dưới là để chống tham nhũng, lãnh đạo Trung Quốc đã tổ chức cho cán bộ cao cấp những chuyến viếng thăm trong tù để khuyến khích họ hành sự đúng đắn.
Theo Le Figaro, trong tháng 5 này đã có hơn 70 cán bộ cấp cao cùng phu nhân đến viếng các đồng nghiệp bị giam giữ ở nhà tù Xi'an ở Hồ Bắc. Họ đã gặp khoảng 15 người bị tù vì lạm dụng quyền hạn, nhận lút lót. Mục tiêu được nổi bật của chuyến viếng thăm này là để các viên chức thấy được hậu quả của tham nhũng và phục vụ dân chúng đúng đắn hơn, lời lẽ trong nguyên văn. Báo Le Figaro cũng không quên nêu phản ứng của dư luận trên các mạng xã hội ở Trung Quốc, xem đấy là một màn kịch mới nhằm lừa dối dân chúng.
Libération, chú ý đến Ấn Độ, đã dùng biện pháp mạnh về mặt tài chính đối với các tổ chức bảo vệ môi sinh để bảo vệ những mỏ than, những trung tâm điện lực gây ô nhiễm. Đó là biện pháp ngăn chặn các tổ chức nhận tiền từ nước ngoài, khiến họ không thể tiếp tục hoạt động.
Tổ chức lớn bị ảnh hưởng đầu tiên là Greenpeace. Tờ báo nói gay gắt về Ấn Độ đã bóp nghẹt tổ chức Greenpeace để bảo vệ than của mình. Liberation trích giám đốc Greenpeace của Ấn Độ là Samit Angich cho biết đã không còn tiền để trả lương cho nhân viên. Tổ chức này đã kiện quyết định của chính phủ. Cũng may là, theo Liberation, tòa thượng thẩm New Delhi vào hôm thứ Tư đã cứu Greenpeace khi ra lệnh ngưng phong tỏa tài khoản của tổ chức này và được phép nhận tiền rót từ bên ngoài. Nếu không, Greenpeace đã bị nghẹt thở và phải ngừng hoạt động vào đầu tháng 6.
Ngoài Ấn Độ, báo Liberation còn nhìn sang Nhật Bản, nơi mà hàng trăm sử gia Nhật kêu gọi ông Shinzo Abe phải đối mặt với quá khứ. Tựa của bài báo Trang Thế Giới.
Tác giả bài viết nhận thấy là chưa bao giờ quá khứ lại xâm chiếm hiện tại như thế ở Nhật. Trong lúc ông Shinzo Abe đang giáo diết tham khảo ý kiến cho bài diễn văn nhân kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng trong đệ nhị thế chiến ngày 15 tháng 8 năm 1945, thì hàng trăm sử gia đã công bố một văn kiện kêu gọi nước Nhật đối mặt một cách thành thực với các nỗi đau khổ gây ra cho các phụ nữ giải sầu. Văn kiện được 16 hiệp hội, tổ chức có hàng ngàn thành viên ký tên, nhấn mạnh là các nạn nhân đã bị cưỡng bức, biến thành nô lệ tình dục, những quyền cơ bản của họ bị chà đạp. Liberation nhận định là các tác giả đã công bố văn kiện này trong bối cảnh hiện tại nước Nhật đang trong xu hướng xét lại, né tránh lịch sử. Tờ báo trích lời của giáo sư Toru Kubo, Đại học Shinshu và Chủ tịch Hội Sử gia Nhật. Đây không phải là quan điểm của một nhóm người thiên tả hay thiên hữu. Văn bản nói trên được coi là một hòn đá mới ném vào khu vườn của Thủ tướng Abe. Đầu tháng 5 này, theo bài báo, 200 trí thức đại học Mỹ và tiếp theo là châu Âu đã kêu gọi chính phủ Nhật nhìn thẳng vào lịch sử và có lời nói, hành động thích ứng. Liberation cũng nhắc lại lời Thủ tướng Nhật Tomichi Murayama năm 1995 nói đến sự đô hộ và hành vi của Nhật và đã ngỏ lời xin lỗi. Năm nay 91 tuổi, ông vừa yêu cầu Thủ tướng Abe đừng làm nhạt nhẽo đi sự hối cải này. Liberation chờ đợi xem kết quả vào ngày 15 tháng 8 tới đây.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa In Volo, ngôi sao mới của dòng nhạc trữ tình nước Ý, tạp chí do Thu Hằng thực hiện cùng với thông tin viên Lê Hải từ London.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua. È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole.
Trong tạp chí văn hóa tuần này, RFI sẽ cùng Lê Hải giới thiệu đến quý vị ban tam ca nước Ý vừa vụt sáng trong đêm nhạc Eurovision 2015. Mặc dù chỉ về thứ ba, nhưng tổng số phiếu bầu từ khán giả khắp nơi dành cho họ vượt xa hai tiết mục hạng nhất và hạng hai. Ban tam ca có tên In Volo, tức là chuyến bay, và giọng ca của họ thực sự đã đưa 16.000 khán giả ở Vienna State Hall cùng hàng triệu khán giả xem truyền hình trực tiếp trên thế giới bay bổng trong đêm chung kết.
Vâng, và thưa quý vị, không cần phải biết tiếng Ý thì nghe qua bài nhạc vừa rồi chắc chắn là quý vị cũng biết họ đang hát về tình yêu, amore. Đó là cái chữ rất thường được dùng trong các bài hát của nước Ý. Và lần này thì ba chàng trai người Ý hát về một tình yêu vĩ đại, grande amore. Và hai giọng nam cao, tức là tenor, đã được neo lại bằng chiếc giọng nam trung, tức là baritone, của Gianluca Gianoble, ngôi sao đã nổi bật lên trong cuộc thi nhạc thiếu niên trên đài truyền hình quốc gia nước Ý. Đây có thể coi như là một cái cuộc thi để duy trì dòng nhạc trữ tình truyền thống của Ý, mà nay đã trở thành trào lưu trên thế giới qua các giọng ca tên tuổi. Cuộc thi có tên là Ti Lascio Una Canzone, tức là những bài nhạc còn lại theo năm tháng. Ở Việt Nam cũng có cuộc thi tương tự như thế này, mà ca sĩ Gianluca Gianoble đã nổi bật lên nhờ thể loại pop opera theo phong cách mà anh gọi là của Andrea Bocelli, cũng là một danh ca nổi tiếng ở Việt Nam. Bản thân sinh năm 1995, thi thắng trong cuộc thi toàn quốc năm 2009, lúc đó anh chỉ mới có 14 tuổi, nhưng đã sở hữu một chất giọng đã làm sao xuyến khán giả, cùng với câu chữ có lẽ đã trở thành biểu tượng của dòng nhạc Ý.
In un silenzio fatto per pregare, forse un dolore sale a far male, ma un vento che si plata in un momento e lascia dentro tanto freddo insieme a tanta povertà.
16 thứ hai trong tam ca In Volo là danh ca giọng nam cao Piero Barone, cũng xuất thân từ cuộc thi duy trì những bài hát Ý còn đọng lại theo năm tháng qua bài nhạc có lẽ cũng không cần phải dịch sang tiếng Việt Mama. Mỗi chất giọng có thể ví như là một món gia vị để tạo ra món ăn không thể thiếu bất kỳ thứ gì, hay một bức tranh cân đối về màu sắc và tạo ra thành công cho một bài hát. Giọng ca thứ ba đó chính là Ignazio Boschetto với những chia sẻ về cuộc đời Ella Mia Vita.
Che bella cosa, una giornata sole, aria serena, dopo una tempesta, e l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole.
Thưa quý vị, mặc dù họ đã tập hát từ bé và đã thắng giải thưởng quốc gia, thế nhưng thực sự các danh ca của In Volo còn phải trải nghiệm rất nhiều, giống như những hạt lúa đã gặt về nhưng còn phải tiếp tục xay và xát cho đến khi trắng rồi mới nấu thành cơm. Suốt 5 năm vừa qua, tam ca In Volo phải tiếp tục luyện giọng bằng cách trình bày những bài hát của các thế hệ đi trước, làm quen với đủ mọi loại hình sân khấu và nhiều kiểu diễn giải khác nhau cho cùng một bài hát. Khán giả cuồng nhiệt ở cái nôi âm nhạc nước Ý đã tiếp tục ủng hộ nhiệt thành. In Volo được ngành công nghiệp giải trí ở Hoa Kỳ nhanh chóng chú ý và đầu tư. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Ý họ ký hợp đồng trực tiếp với một ca sĩ người Ý, dành cho ban nhạc những cơ hội ghi âm sáng giá nhất, ví dụ như là tham gia bài nhạc We Are The World 25 năm sau do Lionel Richie chỉ huy, hay là dùng phòng thu trước đây đã từng tạo ra tên tuổi cho The Beatles ở Abbey Road ở London. Và quan trọng nhất là cơ hội lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới, như là cuộc thử thách với thính giả nước Nga, cũng là một trong số những nơi yêu thích nhạc Ý, nhưng ở đó gu thưởng thức rất cao. Đội bay In Volo đã bước ra thế giới, và thế giới của họ được khán giả Nga chấp nhận.
Và tất nhiên, trên con đường sự nghiệp âm nhạc của In Volo không thể thiếu được nước Pháp, và họ không ngần ngại tập hát tiếng Pháp để làm hài lòng khán giả Pháp. Và tất nhiên, tình yêu trong tiếng Ý và tiếng Pháp đều giống nhau, l'amour. Mà nếu đã hát tiếng Pháp thì tại sao lại không hát cả bằng tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha?
Với nhiều cuộc lưu diễn khắp thế giới trong suốt 5 năm qua, không có gì khó hiểu tại sao In Volo được khán giả châu Âu mến mộ và bỏ phiếu nhiều như vậy. Nhưng điểm quan trọng nhất là họ đã trưởng thành rất nhanh qua 5 tháng. Chiến thắng của Imvolo ở Eurovision 2015 không chỉ là giải thưởng, mà là cảm tình của khán giả từ nhiều nước dành cho họ. Bản thân Hy Lạp vốn từ xưa nay vẫn bỏ phiếu cho Cyprus, nhưng năm nay bất ngờ bỏ cái truyền thống đó, dành chọn lá phiếu số 1 cho Imvolo của nước Ý. Và thưa quý vị, nếu nhìn lại lịch sử cuộc thi Eurovision, thì không phải người thắng cuộc nào cũng thành danh ca như là Celine Dion khi đem lại chiến thắng cho Thụy Sĩ vào năm 1988, hay là ban nhạc ABBA nổi tiếng giật cúp về cho Thụy Điển vào năm 1974. Một trong số những điều kiện để Imvolo tiếp tục bay cao là sử dụng những bài hát tiếng Anh để đến với thị trường Mỹ, Canada, Anh, Úc và rất nhiều nước khác cũng chịu ảnh hưởng tiếng Anh trên thế giới. Có vẻ như là Imvolo đã chuẩn bị cho con đường tiếp theo của mình như được ghi nhận trong ký ức của bang Tamka. Con đường của Imvolo được rất nhiều danh ca nổi tiếng ở Mỹ giúp đỡ và họ được mời tham gia với lời mến mộ nhất như chia sẻ của siêu sao Barbara Streisand.
I'd like to introduce to you three very charming men from Italy.
Tôi muốn giới thiệu đến quý vị ba chàng trai trẻ mới đến từ nước Ý với giọng hát tuyệt vời mà tôi thấy họ hát trên TV, cho nên mời họ tham gia chương trình. Những giọng nam cao tenor mà tuổi nghề tất nhiên là ít hơn tôi nhiều lắm. Họ cũng từng thu bài Smile giống tôi, cho nên chúng tôi sẽ hòa giọng cho vui.
Chúng tôi muốn chứng minh cho khán giả châu Âu thấy rằng thể loại nhạc này không bao giờ chết, và cũng giống như Pavarotti từng chứng minh là như vậy. Dù chúng tôi còn non trong nghề, nhưng chúng tôi muốn thử nghiệm, dù biết rằng đây là lần đầu tiên thể loại nhạc này xuất hiện trên sân khấu Eurovision. Chúng tôi là người Ý, thành danh ở Ý, rồi sang Mỹ lập nghiệp, và bây giờ là cơ hội để chúng tôi bước vào thị trường âm nhạc châu Âu. Chúng tôi muốn chinh phục một thế hệ khán giả trẻ. Nhưng mỗi nước lại có một đặc thù riêng. Ví dụ như ở Mexico thì có nhiều cô gái trẻ hâm mộ chúng tôi, giống như là ở Ý. Còn New York thì lại có nhiều phụ nữ đứng tuổi thích dòng nhạc này, và tạo thành ba thế hệ khán giả khác nhau. Các chuyến lưu diễn với các ngôi sao lớn thực sự là những khóa học vô cùng quý giá cho chúng tôi, như là chuyến đi vòng quanh nước Mỹ với Barbara Streisand hay Placido Domingo. Cơ hội đến một cách bất ngờ khi tự nhiên đại diện của họ gọi điện cho chúng tôi, và tất nhiên là chúng tôi nhận lời ngay sau đó. Chúng tôi đã học được rất nhiều và nhận được rất nhiều lời khuyên. Như tên gọi của ban nhạc là Involo, có nghĩa là chuyến bay. Nhưng chúng tôi không bay bổng mà hạ cánh xuống từng nhóm khán giả ở các quốc gia khác nhau. Và cả người Trung Quốc lẫn dân Nam Mỹ đều có thể dễ dàng đọc và nhớ tên chúng tôi. Hay chương trình biểu diễn ở mỗi nước đều phải được thích ứng, như là khán giả Pháp hay Đức, mỗi nơi một khác. Hay như ở Anh thì chúng tôi cũng hát lại ca khúc Michelle nổi tiếng của ban nhạc The Beatles. Với bài hát về tình yêu vĩ đại Grand Amour, chúng tôi muốn nói đến tình yêu của loài người, không chỉ là trai gái yêu nhau mà tình yêu trong gia đình. Chúng tôi muốn chuyển một phần rất nhỏ trong thông điệp của Giáo hoàng Francisco về tình yêu và hòa bình. Điều quan trọng là ngay cả khi quý vị không hiểu lời nhưng vẫn nhận được thông điệp về tình yêu qua làn điệu và nhạc điệu. Đó cũng chính là đặc điểm của nhạc Ý mà người ta gọi là bel canto. tức là ca từ đẹp.
With the rock, let it be.
Amazing, amazing. Wow.
Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo a te.
Cấu trúc của tiếng Ý thường kết chữ bằng nguyên âm và những ca từ đẹp thường nằm vào các chữ dễ hát như I, E, O và A đã tạo ra mầm sống cho âm nhạc trữ tình. Giờ đây đang được một thế hệ ca sĩ rất trẻ là Tamka Involo tiếp nối. Nhạc Ý đã được nhiều thế hệ đã già ở Việt Nam say mê và nay chắc chắn nhờ Involo mà sẽ chinh phục thêm một thế hệ trẻ ở Việt Nam. Tạp chí Văn hóa tuần này xin kết thúc bằng bài hát đã một lần nữa đưa nước Ý ra thế giới, bài nhạc mà hiện đã có tới trên dưới 30 triệu lượt người nghe trên YouTube, Grand Amore.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te, dimmi perché quando vedo solo a te.
Sống muôn màu, hoàng lan, nữ hoàng nước hoa, vàng dòng của Cô Mo do Thu Hằng biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Hoàng lan, còn được gọi là ngọc lan tây hay hoa y lang, là điểm chung duy nhất giữa quần đảo Comoros nghèo khó và nước hoa Chanel số 5 nổi tiếng thế giới. Mọc ở các nước nhiệt đới, đặc biệt tại quần đảo Comoros, Loài hoa này được ưa chuộng nhờ tinh dầu để sản xuất nước hoa. Các nhà sản xuất nước hoa hàng đầu thế giới như Chanel trung thành với loại nước hoa này từ 100 năm nay và là khách hàng quan trọng của Comoros, quốc gia xuất khẩu lớn nhất loài hoa này. Hoa hoàng lan chiếm tới 10% thành phần của nước hoa Chanel số 5. Christopher Sheldrake, giám đốc nghiên cứu phát triển của Chanel cho biết, loài hoa này rất quan trọng và là một sản phẩm diệu kỳ. Nó vừa mang đậm mùi hoa nhài, rất nồng nàn, vừa phảng phất mùi hương ngọt ngào của lê và dừa. Năm 1921, khi Agnès Bo sáng tạo ra số 5, Gabriel Chanel muốn ông phát minh một loại nước hoa nữ tính, không mang mùi hoa hồng, cũng không mang mùi huệ chuông. Với 6 cánh mỏng manh, hoàng lan luôn được ưa chuộng vì mùi thơm quyến rũ. Có nguồn gốc từ Philippines, loài hoa này được Pháp đưa tới đảo La Réunion từ thế kỷ 18, sau đó tới Comoros và Madagascar vào đầu thế kỷ 20. Ở Philippines, ilang ilang có nghĩa là hoa của các loài hoa, có thể tạo ra một điều gì đó rất trừu tượng, thơm mùi hoa nhưng không thể phân biệt được chính xác là hoa gì. Với Comoros, hoàng lan là nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế địa phương cùng với vani và đinh hương. Hàng năm, quốc gia nhỏ bé này sản xuất từ 30 đến 40 tấn tinh dầu từ loài hoa này, nhiều hơn cả Madagascar, và tập trung chủ yếu trên đảo Anjouan, nơi có 350 nhà máy chiết xuất. Một bình 30 lít trị giá vài nghìn euro. Từ năm 2013 đến năm 2014, hoàng lan mang lại cho Comoros khoảng 1,5 triệu euro, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu. Tinh dầu ilang ilang có tầm quan trọng kinh tế, nhưng ngạc nhiên là chính phủ lại không có chương trình nhằm cải thiện loài cây này, trong đó có rất nhiều gốc đại thụ trăm tuổi. Các chuyên gia cũng báo động trước việc khai thác rừng giảm 25% trong vòng 20 năm gần đây. Đây là hậu quả của việc thiếu điện, buộc người dân phải dùng củi. Lý do tiếp theo là việc chiết xuất tinh dầu hoàng lan cần có một lượng củi lớn. Thiếu củi đốt, các nhà sản xuất buộc phải rời các khu chiết xuất và tiến sâu vào rừng. Hãng Chanel cam kết phổ biến thông tin tới các nhà cung cấp và yêu cầu họ trồng vườn ươm để thay thế củi đốt. Nhà sản xuất nước hoa cũng khẳng định cam kết tôn trọng nhân lực và chế độ lương thích hợp. Vì thực tế, tại các trang trại hoàng lan, công việc rẫy cỏ, tỉa cây và thu lượm hoa rất vất vả. Vào mùa cao điểm, mỗi người có thể hái được từ 25 đến 40 kg hoa mỗi ngày. Đây là công việc tay chân nặng nhọc nên nhiều thanh niên không muốn làm vì mức lương hàng tháng chỉ khoảng 50 euro. Lương thấp, điều kiện làm việc vất vả so với các nơi khác, song người Comoros không còn lựa chọn nào khác. Họ cần hoàng lan để sống, vì họ không được hưởng bất kỳ phúc lợi xã hội nào cả.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Seine do ca sĩ Vanessa Paradis của Pháp trình bày.